nhiệm màu thơm xa. Dưới hoa đỉnh tây hiện ra, huệ tâm sáng suốt vào nhà vô dư. Trầm hương tỏa ngát xa gần nhân gian. Dưới đỉnh huệ hương giải thoát trí kiến quang minh vân đài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư Thiền chủ Hạ Trường Bồ Đề Đạo Tràng. Kính bạch Ni sư Phó Thiền chủ Hạ Trường Bồ Đề cùng toàn thể chư tôn đức ni trong ban chức sự Hạ Trường. Kính thưa các hành giả an cư, thật là hạnh phúc khi buổi sáng hôm nay, một buổi sáng mùa hè, tất cả hội chúng của chúng ta được đầm ấm ngồi bên nhau, có các hàng Phật tử câu hội về đây với tất cả tấm lòng trang nghiêm và thành tín. Được sự chỉ dạy của ban chức sự Hạ Trường, giờ phút này sư Hương Nhũ có một đôi lời chia sẻ với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng an cư kiết hạ buổi sáng hôm nay. Chúng ta xin thành kính niệm ơn ban chức sự trường hạ, chúng ta thành kính niệm ơn các hành giả an cư, chúng ta có một tràng mưa hoa để tri ân. Quý Phật tử thân mến, giờ đây chúng ta đang ngồi gọi là trong một giảng đường trang nghiêm thanh tịnh, nhưng cái tên của ngôi chùa ở đây là gì? Là Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nhắc đến một thánh tích quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Sau bao nhiêu năm tu tập, có thể hy sinh cái tấm thân giả tạo này, cuối cùng Ngài đã đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới tòa Bồ Đề tại Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, xứ Ấn Độ. Vậy mà hy hữu thay, ngôi chùa của chúng ta, các bậc tiền bối tổ sư đặt tên ngôi chùa đó là Bồ Đề Đạo Tràng, để nhắc lại một cái nơi mà Đức Phật đã từng tu tập và ánh sáng tuệ giác đã rạng ngời khắp tất cả các cõi chư thiên, loài người, tất cả các cõi giới trên thế gian. Hôm nay chúng ta cũng đang ngồi đây dưới những tàng cây mát của Bồ Đề. Nơi đây đang diễn ra 3 tháng an cư kiết hạ. Mà nếu quý Phật tử nhìn kỹ hơn, sẽ thấy các hành giả an cư của chúng ta hầu hết là những vị ni còn tuổi rất trẻ, như tuổi con, tuổi cháu, tuổi em của mình mà thôi. Nhưng thật tự hào thay, tại sao họ không lăn lộn vào dòng đời, có chồng, có vợ, có con, lăn lộn vì tài sản, danh lợi sắc tài như cuộc đời, mà trái lại họ trở thành thích tử, trở thành người con gái của Đức Phật và đang gieo trồng, tưới tẩm hạt giống Bồ Đề. Bồ Đề tâm, Bodhicitta, biểu hiện của tính giác ngộ. Bồ Đề tâm là tình thương và từ bi làm căn bản, là nhân tố tối cần thiết để thành tựu Phật quả. Chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa mang tên Bồ Đề Đạo Tràng. Các hành giả an cư đang ươm hạt giống Bồ Đề, Các Phật tử đang câu hội về đây cũng đang phát khởi tâm Bồ Đề với ý niệm thanh tịnh. Con xin nguyện vì lợi ích của tất cả chúng sinh, của tất cả thế gian mà trọn thành Phật Đạo. Đó là lý do mà hôm nay chúng ta đang câu hội về đây. Có phải như vậy không ạ? Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Ni, trong ban chức sự hạ trường, tri ân quý Ngài đang còn ngồi hiện hữu nơi đây để chứng minh và gia trì cho con được có một đôi lời chia sẻ pháp thoại ngắn với các hàng Phật tử có đầy đủ nhân duyên phước báo về cúng dường sớt bát mùa an cư kiết hạ năm nay. Quý Phật tử thân mến, hàng Phật tử tại gia của chúng ta cũng đang được gieo hạt Bồ Đề, ươm mầm giác ngộ. Vì sao? Bởi vì chúng ta trải qua cuộc hành trình thăng trầm với cuộc đời. Dù các vị còn trẻ hay là đã già, dù mình đang tuổi thanh xuân hay là tuổi vào bóng xế, mà nếu ai còn đang sống trong giấc mơ xây dựng hạnh phúc bằng lợi lạc danh vị, bằng danh lợi sắc tài, bằng tiền bạc, có nghĩa là người đó chưa biết đến giá trị của tâm Bồ Đề. Bởi vì tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Ai có một chút tâm Bồ Đề là người đó có một chút niềm an lạc và hạnh phúc. Nếu mình đã đến với chùa chiền, mình tu tập mà vẫn chưa có hạnh phúc thì biết là cái hạt giống Bồ Đề của mình còn non, còn kém, và thậm chí là chưa biết gieo giống Bồ Đề. Cho nên cái nhân duyên để cho sư phải nói về hạt giống Bồ Đề này, vấn đề ươm hạt Bồ Đề này, là bởi vì cái tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ của chúng ta mang tên Bồ Đề Đạo Tràng. Và chúng ta đang được ươm hạt giống Bồ Đề tại ngôi chùa thân yêu của chúng ta dưới sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức Ni vô cùng kính quý. Có phải như vậy không, thưa các hàng Phật tử? Cho nên trước khi được cúng dường, ban chức sự trường hạ còn cho chúng ta được nghe pháp. Một khi nghe pháp thì chúng ta sẽ biết hướng tâm mình tu sửa thân và tâm. Bởi vì còn khổ đau, còn nước mắt, còn niềm đau là bởi vì chúng ta còn đang gieo các hạt giống tham. Tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, gian dối trong cuộc đời, thay vì là gieo các hạt giống Bồ Đề. Cho nên lời pháp của sư nhắc nhở các vị hãy bắt đầu buông xả tham sân si. Chúng ta tập ươm các hạt Bồ Đề trong cuộc sống vô thường này. Bởi vì một ngày mai đây chúng ta rồi cũng xả cái báo thân này. Một ngày mai đây khi chúng ta không còn cái thân xác trên thế gian này, chúng ta đi đâu và về đâu? Lộ trình sanh tử mang mang vô tận, đau khổ lắm. Cho nên hãy trân quý những giờ phút mà trước mặt chúng ta là chân dung chư Phật, chư Bồ Tát, rồi chư Hiền Thánh Tăng, và hiện tiền là chư hành giả an cư vô cùng khả kính để gieo hạt giống Bồ Đề. Không thể chờ đợi hay hẹn hò ngày mai. Các vị ơi, trễ lắm rồi. Đời sống này đó là vô thường. Chưa tới một tuần lễ, một vị tăng tài, một pháp lữ của chúng tôi đã giã từ vĩnh biệt trần thế vào giữa tuổi 49. Đó là Thượng Tọa Thích Thiện Minh, một vị tăng tài rất là cốt cán trong giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy. Mà có lẽ ở đây các Phật tử không ai là không biết. Nhưng Thượng Tọa ra đi giữa tuổi 49 mà tâm nguyện và những gì Ngài đã đến với cuộc đời này đã thành tựu một phần lớn. Ví dụ như xây dựng tăng đoàn Phật giáo Nguyên Thủy lớn mạnh, xây dựng rất là nhiều ngôi chùa trên đất nước Việt Nam và cả những nước ngoài như Ấn Độ, Miến Điện, Campuchia và nhiều nước khác như là ở châu Âu, ở Mỹ Quốc. Làm rất nhiều thành tựu, hoàn thành các tác phẩm nghiên cứu Phật học, có những bài pháp giá trị đến cuộc đời. Cho nên khi Ngài nhắm mắt xuôi tay trả lại cho đời những ngày tháng vô thường, đi về cát bụi thì Ngài tâm nguyện đã viên thành. Còn chúng ta, xét lại đi, cơn gió vô thường đến, chúng ta đã làm gì trong cuộc đời? Nhìn lại cũng là một chuỗi ngày bôn ba, theo áo cơm, theo những cuộc tình chóng vánh, theo nước mắt, nỗi khổ và niềm đau. Cho nên, ta sống trên cuộc đời một ngày mà biết chánh pháp, sống trọn vẹn với niềm tin nhân quả, với niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo. Sáng được nghe pháp, chiều chết cũng vui, không ân hận. Nhưng có những người cho đến già, cho đến chết cũng như là một cục nợ của trần gian, một nỗi ai oán của con cháu, một sự bất mãn của cuộc đời, gọi là gánh nặng cuộc đời. Cho nên những lời sư nhắc nhở các vị, mình sống đừng làm gánh nặng cuộc đời. Muốn như vậy, hãy chánh niệm tỉnh giác nghe pháp và hóa giải các hạt giống tham lam, sân hận, si mê, chuyển hóa thói hư tật xấu từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? À? Do vậy, dù một công đức lành rất nhỏ, như hạt cát, như sợi tóc, chúng ta vẫn làm, đó là gieo hạt giống Bồ Đề, rất quan trọng, rất cần thiết. Có khi cái hạt giống đó nó nảy mầm tức khắc và đem lợi lạc cho hôm nay, cho ngày mai. Cũng có khi lâu hơn, xa hơn, một năm, hai năm, năm năm nữa, hạt giống Bồ Đề đó nó mới đơm hoa kết quả. Nhưng chúng ta đừng nản lòng, đừng nói tôi đã làm công đức, tôi đã cúng dường, tôi đã nghe pháp, tôi đã bố thí, nhưng sao đời tôi vẫn đầy những nỗi khổ niềm đau. Các vị đừng lo đến điều đó, bởi vì tội nghiệp chúng ta gieo trầm đầy ngập cả chân không, đầy ngập cả cái thế gian này. Nếu chúng ta có Phật nhãn, pháp nhãn, chúng ta sẽ nhìn thấy tội và nghiệp của chúng ta sâu và dày, vô tận vô biên, sợ lắm. Cho nên ngày xưa các bậc thánh giả nhìn thấy tội và nghiệp của mình, nhìn thấy thân thể ô trược của mình, họ đã kết liễu đời sống, bởi vì quá dễ sợ, quá khủng khiếp. Còn mình đâu có thấy gì đâu, chỉ thấy bạc tiền, thấy vợ, thấy chồng, thấy tiền tài, thấy những mối tình vô vọng, thấy những lời nói hơn thua, thấy những sự tranh giành trong cuộc sống, để rồi não phiền, rồi chết. Mình không thấy nghiệp và tội của mình gieo tạo, mà chỉ muốn hơn, chỉ muốn là tại sao tôi làm mà tôi chưa giàu, chỉ muốn tranh giành tại sao người ta có mà tôi không có. Cho nên tiếp tục gieo các nghiệp và tội, càng ngày càng đau khổ và đảo điên. Cho nên trong những mùa an cư kiết hạ, những hạ trường nào có thể tổ chức những buổi sớt bát như thế này, suy nghĩ xuất phát từ tâm từ vô lượng vô biên của các vị hành giả an cư, khi cho phép các Phật tử không phân biệt đến đây từ nơi nào, viễn xứ xa xôi hay sát một bên chùa Bồ Đề, vẫn có thể rộng vòng tay chào đón, mời các vị đến đây để gieo hạt giống Bồ Đề, như sợi tóc, như hạt cát, như hạt bụi. Nhưng tất cả đều gieo một nhân duyên, một phước lành, để rồi trong tương lai rất gần hoặc rất xa, chúng ta có đầy đủ tư lương để tiến về bảo sở an lành và hạnh phúc. Xin các vị lắng nghe lời thơ của một nhà thơ, sự tình cờ nghe mà sao thấy hay quá. Không ai sống mãi trăm năm, thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời. Không ai biết được tuổi trời mà ôm mộng tưởng đổi rời thế gian. Không ai đẹp mãi dung nhan hoài mộng hoa thắm chẳng tàn chiều hôm. Nào ai vui mãi không buồn, dùng dằng gian díu cuối đường chia xa. Rồi đi tìm cái vui, rồi sợ hãi những nỗi buồn, rồi đi tìm hạnh phúc. Tôi phải tìm người này tôi mới có hạnh phúc, tôi phải tìm người kia tôi mới có thể giàu sang. Nhưng các vị ơi, dùng dằng gian díu cho nhiều, cuối đường cũng chia xa. Không chia xa bây giờ thì cuối cùng luật vô thường cũng chia xa. Nhà nào mà không có bàn thờ, người chết. Nhà nào mà không có nỗi khổ niềm đau của sự la biệt ly sanh tử, cho nên cuối đoạn đường cũng chia xa. May mắn thay cho những người được mang thân người sống trên cuộc đời lại được nghe chánh pháp. Dù chỉ chợt nghe thôi mà mình phát tâm tịnh tín, mình xả bỏ rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Bằng chứng là sư nhìn các Phật tử bây giờ ánh mắt rạng rỡ lên và trên môi đang nở một nụ cười hạnh phúc. Có phải như vậy không ạ? Cho nên sư chúc mừng những ai tuổi còn thơ đã có duyên đến chùa, đến thiền viện, đến tinh xá để được học một câu kinh, một lời niệm Phật, một bước kinh hạnh. Và sư chúc lành tất cả hành giả an cư, chúng ta hạnh phúc quá. Giữa cuộc đời dâu bể, đầy gian tham, lọc lừa, chúng ta được mặc áo Như Lai, được ngồi trong nhà của Như Lai và được chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát của Như Lai. Tất cả chúng ta đều rất là hạnh phúc. Có phải như vậy không ạ? Chúng ta hãy gieo hạt giống Bồ Đề đi. Nếu tuổi thơ chưa được nhân duyên gieo những hạt giống đó, thì hôm nay tại tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ của chùa Bồ Đề đạo tràng, chúng ta đang được gieo hạt giống đây. Mặc dù trong túi chúng ta, sư nói thật nha, 100 hành giả an cư ngồi đây, mình có đúng 100.000 vẫn có thể dâng cúng bằng tâm tịnh tín trong sạch, mỗi vị 1.000 đồng, thì cái phước quả đó cũng không thể nào những người giàu có tiền muôn bạc vạn có thể so sánh với chúng ta. Nếu xuất phát từ tâm tịnh tín trong lành, một lòng kính tín Tam Bảo và vô lượng hoan hỷ vì đã được làm công đức lành hôm nay. Các vị nghe rõ chưa? Thế thì trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của thế gian, những hạt mầm Bồ Đề an nhiên sẽ trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Sư cũng nghĩ rằng dưới cái cây Tất Bát La mà bây giờ gọi là cây Bồ Đề đó, cây đó sống sức sống vô cùng mãnh liệt, mà chung quanh Bồ Đề đạo tràng này cũng trồng rất là nhiều. Các vị xem đó, nắng khô kiệt vẫn xanh tươi, có thể rụng lá rồi sẽ đâm chồi nảy lộc, mưa ngập tràn vẫn giữ sức sống bền lâu. Ngày xưa cây Bồ Đề đã từng bị chặt đốn, bị ngoại đạo tà giáo cắt bỏ, từng bị những bà hoàng hậu ghen tua với các vị vua, sao cứ ra cây Bồ Đề mà lại hoài. Các bà ghen với cả là cây Bồ Đề mà cho đốn chặt. Vậy mà chỉ vài đêm sau, Bồ Đề lại sinh sôi nảy lộc, ươm mầm mạnh mẽ trong tuệ giác. Chúng ta cũng vậy, đã ươm là không mất. Ươm hạt giống Bồ Đề đó là căn lành chẳng thể mất, cho dù hôm nay, ngày mai và vô lượng kiếp mai sau. Trong cuộc sống của chúng ta, một lần được ươm hạt giống Bồ Đề nghĩa là trong tạng A Lại Gia Thức loại trừ đi các hạt giống xấu, ác và bất thiện mà ai cũng có. Nếu chúng ta nghiên cứu duy thức học thì 46 cái hạt giống ác mà trong đó chỉ có 11 hạt giống thiện trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Mỗi một con người, cái hạt giống ác nó gấp 4 lần hạt giống thiện, vốn sanh ra là như vậy. Mà ác thì đưa chúng ta về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên phải tu tập, phải chuyển hóa. Đừng có hẹn ngày mai được thân người, kiếp sau tôi sẽ đi tu. Đừng hẹn mà tu ngay từ bây giờ. Bởi vốn mỗi một con người, hạt chủng tử ác đã gấp 4-5 lần chủng tử thiện. Nhưng hôm nay nè, nghe pháp là hạt giống ác đang đẩy ra. Cúng dường, hạt giống ác đẩy ra. Hoan hỷ trong các thiện lành, hạt giống ác đang được khai trừ. Lời nói lầm là khai trừ hạt giống ác. Suy nghĩ lầm là chúng ta ưa mầm các hạt giống trí tuệ yêu thương. Nghĩa là lúc nào cũng vậy hết, chúng ta cũng phải tích cực gieo trồng các hạt giống bồ đề thiện lành trong tâm thức của chúng ta. Việc đó các sư cũng phải làm. Bởi vì các sư mà không chánh niệm, hạt giống ác nó vô sư liền. Nó nói hôm nay chủ nhật đẹp rồi, phải không nào? Mình phải kiếm một chỗ đi chơi, hưởng thụ, ngủ nghe cho đã đời, cho sung sướng. Tu thành Phật thì chưa thấy, thành thánh cũng không, mà trước mắt phải ăn chay, giữ giới, cực quá, cho nên sống xả láng luôn. Có nhiều người nói với sư vậy đó. Rồi sao các sư này đi tu hay quá ha, ăn chay rát ruột, cạo đầu thì rát da, Phật thì chưa có thấy thành gì hết, thôi tu chi cho cực. Có nhiều người nói như vậy. Nhưng khi mà họ lao vào cuộc đời này, xả láng bao nhiêu, tạo nghiệp bao nhiêu, kết quả lại càng đau khổ bấy nhiêu. Có ai lao vào cuộc đời này tạo tác, rồi bây giờ nói con hạnh phúc đâu, đều quay trở về mà nói: hôm nay con xin quay trở về sám hối những lỗi xưa, cúi xin Đức Phật nhân từ mà xá tội cho con. Đời con lầm lỡ, đời con tạo tác bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thảnh thơi vì con biết quay về thành tâm để quy y. Và con xin hứa xa hết lỗi lầm, nguyện noi theo lời dạy của quý thầy, quý sư mà cuộc đời con được an lạc. Đó cũng chỉ là những phút giây chợt nhí, chợt lóe lên một cái niệm sám hối. Chứ mà lát nữa ra cuộc đời là quên sạch, lại tiếp tục tạo tác và tiếp tục khổ đau. Cho nên sư nhắc các vị, hôm nay an lạc quá, được cúng dường, được nghe pháp, nhưng hạt giống bồ đề phải tiếp tục ươm mầm, rồi tưới tẩm, rồi chăm bón cho sinh sôi nảy nở trong tâm thức của chúng ta. Các vị nghe rõ không ạ? Nói chung, chúng ta đang có một cuộc đọ sức giữa thiện và ác. Mà cái thế ác lúc nào cũng mạnh. Nhưng mà những cái thiện nguyện như chúng ta đang làm hôm nay, thiện sự chúng ta đang làm hôm nay, là chúng ta chiến đấu với cái ác. Dù cho một số tiền nhỏ, nhưng con người ta không có thiện ý, thiện tâm, người ta vẫn dùng số tiền đó để tạo nghiệp. Vô tiệm làm một tô phở bò là ăn thịt chúng sinh, cũng 15.000 ví dụ như vậy. Nhưng 15.000 đó hôm nay tôi không tạo tác mà tôi cúng dường. Nó đã chuyển hóa một nghiệp chướng rất lớn, một tội ác rất lớn. Người ta đợi tiền nhiều mới cúng, không phải đâu. Phật dạy chúng ta công đức sinh trưởng là từ cái tâm, chứ không phải từ cái của. Cho nên các sư hôm nay mở rộng vòng tay để đón nhận cái tấm lòng thiện nguyện, thiện tâm của các vị, rất là hạnh phúc. Dù cuộc đời nắng táp mưa sa, dù cuộc đời bão tố phong ba, ta tự im lặng tìm lại ta, tìm lại cái chân tâm, cái Phật tánh, cái tánh thiện của chúng ta đó. Các vị lắng nghe nè. Dù cuộc đời nắng táp mưa sa, dù cuộc đời bão tố phong ba, ta tự yên lặng tìm lại ta. Im lặng tìm lại ta là đừng để cái tâm của mình nó chạy theo các ác nghiệp, nó xúi dục các vị đủ thứ hết. Các vị xét lại đi, hơn thua với ông xã. Những lời lẽ thô bỉ nhất cũng dám nói, chửi mắng người vợ hiền, cái lời lẽ thô tục nhất các vị cũng dám dặn. Bất hiếu với mẹ cha, chúng ta không sợ gì mà không nói, miễn làm sao thỏa mãn cái ác nghiệp của chúng ta. Cho nên tự im lặng tìm lại ta là hãy dừng lại đi, bớt tạo các nghiệp. Để như vậy, cái công đức cúng dường hay bố thí nó mới tăng trưởng phước lành. Chứ hôm nay dành được chút công đức về cúng dường bố thí, về tới nhà một chút là đã nghe tiếng gì? Chửi mắng qua lại, tiêu sạch rồi, lại thâm nữa chứ. Thâm phước, thâm đức mới là mất, nghĩa là luôn luôn khổ đau. Muốn giữ dành cái phước hôm nay nhỏ nhưng lại tăng trưởng là chúng ta phải giữ gìn thanh tịnh thân, khẩu và ý mọi nơi, mọi lúc, chứ không phải chỉ trong lúc ngồi ở tịnh nghiệp đạo tràng, an cư kiết hạ, mà lúc nào cũng chánh niệm là ông ơi, hôm nay tôi phải tu cái miệng. Bà ơi, hôm nay tôi phải tu cái tâm. Ba má ơi, hôm nay con phải tu cái thân, cái khẩu và cái ý. Có như vậy mình mới an lạc được, chứ không phải trông chờ mình cúng dường đây rồi về an lạc. Mà cúng dường là phải về phát tín tâm tu tập, chúng ta mới có an lạc. Đó là sự thật, mà đó là Đức Phật đã dạy chúng ta từ vô lượng kiếp. Nghe được không ạ? Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo cũng có các bậc gọi là Kiều Đàm Di Mẫu. Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo 80 tuổi mới đi xuất gia. Cho nên các vị ngồi đây nói trễ quá sư ơi, thôi để kiếp sau rồi tính. Kiếp sau mà đi địa ngục thôi. Mình lên không phải làm người mà làm con chó, con trâu, con bò. Đừng hẹn kiếp sau. Nên nhớ Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo xuất gia lúc 80 tuổi, sau khi đã hoàn thành các công việc bổn phận của một vị quốc mẫu là hoàng hậu, rồi nuôi thái tử Tất Đạt Đa đến ngày khôn lớn, rồi còn phải xong tất cả công việc của đất nước, của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Kapilavastu, rồi bà mới đi xuất gia. Mà 80 tuổi xuất gia rồi lại là đắc quả A-la-hán. 80 tuổi mà còn đắc đạo. Chúng ta ngồi đây ai 80 mà còn mà hẹn hò ngày mai tu luôn. Hãy nhớ Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo 80 tuổi xuất gia mà đắc quả A-la-hán, nhưng không phải tự nhiên mà được đâu các vị. Nếu truy lại bằng cái cặp mắt của Phật nhãn, pháp nhãn xa lìa trần cấu, sẽ thấy quá khứ kiếp Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo khi chỉ là một phụ nữ như các vị đã từng phát tâm cúng dường thời Đức Phật Buddha Muttara 7 ngày 7 đêm cho chư tăng và chư ni. Và bà phát nguyện rằng nếu được thân người, con xin được xuất gia mà làm tỳ kheo ni và là trưởng lão. Là cái gì? Là người đứng đầu của ni đoàn với trí tuệ. Ta phải có cái phát nguyện trước rồi mới thành tựu. Còn bây giờ mình bỏ vô mấy đồng, mình toàn cầu cái chuyện gì? Cầu cho chồng, cho con, cầu cho ngày mai trúng số không ạ? Chứ không cầu trí tuệ, không cầu cái sự gì? Nhân an lạc bắt nguồn từ từ bi với trí tuệ. Mình không cầu nguyện cái điều đó. Đây hãy nghe cái lời phát nguyện của bà. Nếu tôi được thân người, tôi sẽ làm tỳ kheo ni. Mà muốn làm thân người nữ đắc đạo mà. Cho nên người ta nói làm người nữ nghiệp nặng, mình cũng chưa chắc. Tôi làm người nữ để tôi hy sinh. Tôi làm người nữ để tôi gì? Tôi giáo dạy con cái. Tôi làm người nữ để tôi giúp cho chồng tôi biết Phật Pháp. Tại vì người nữ là thừa tâm từ bi, từ ái, rộng lượng, bao dung. Cho nên người nữ chưa chắc là nghiệp nặng mà làm người nữ, mà là bổn nguyện mà làm người nữ. Cho nên mình hạnh phúc, mình là phụ nữ và mình làm được trồng các căn lành như các bậc thánh giả thuở xa xưa. Nghe như vậy có hoan hỷ không ạ? À? Cho nên bà đắc đạo 120 tuổi mới nhập niết bàn. Như vậy là cuộc đời của bà là tâm từ. Ai có tâm từ thì rất là ít lợi trường thọ. 120 tuổi mới nhập niết bàn. Hay là Visakha. Visakha là không có xuất gia. Một vị đại thí chủ mà vẫn gọi là thánh nữ Visakha. Bởi vì trí tuệ, chứ không phải người cư sĩ tại gia là không có trí tuệ đâu. Người ta gọi bà Visakha, tiếng Việt dịch ra là Nguyệt Trang Đài, đẹp như là một ánh trăng, trí tuệ như là Nhật Nguyệt, mà chỉ là một cư sĩ thôi các vị. Công đức bố thí cúng dường rất là thù thắng, rất là tuyệt vời từ vô lượng kiếp. Cho nên với công đức đó, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện hữu trên đời thì bà sanh ra trong một gia đình quyền quý, biết Phật Pháp, mà đoan trang, nho nhã, nết hạnh, tư dung đều cao quý. Nếu mình sinh ra mình được đức hạnh, từ ái, rồi là nho nhã, trang nghiêm là biết phước báo của mình. Còn mình sanh ra là mình thiếu cắt canh, ví dụ mù què, câm điếc, là biết mình kém tu. Đạo tràng chúng ta ở đây là chắc chắn không có người khuyết tật là đã có tu nhiều rồi đó nghe. Đó, chứ vô cái đạo tràng người mù á, là các vị chỉ biết là gì? Mà trào nước mắt thôi. 500-1000 con người không thấy ánh sáng, mà chúng ta tất cả là đều có con mắt, con mắt sáng để nhìn thấy tất cả vạn pháp đang diễn ra trên cuộc đời. Bây giờ tu để biến cái cặp mắt nhục nhãn này trở thành pháp nhãn, tuệ nhãn thì phải tu. Thì bà Visakha này đẹp đẽ, nho nhã, nết thật, tư cách cao quý, giọng nói thanh tao dịu dàng. Hầu như cuộc đời của bà chưa bao giờ biết một tiếng nói thô. Còn mình nhớ lại đi, ủa sanh ra khóc e e mà sao bây giờ cái ngôn từ gì mình cũng biết vậy? Cái ngôn từ đó từ đâu? Mình kết tinh từ cái cuộc đời tham sân si này. Và cái ác đó mình tích lũy vào tâm mình vì mình thấy nó hay. Chứ các sư mà nghe những lời chửi bới, chì chiết, thô, ác là mấy sư sợ lắm. Còn có những người nạp cái đó vô trong á lại da của mình rất nhanh và đem ra sử dụng. Tại vì các vị đã gieo cái nhân đó nhiều kiếp rồi, bây giờ gặp lại là xài liền. Bây giờ là các vị phải nạp hạt giống Phật Pháp Bồ Đề để mở lời ra là gì? Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Còn mình thổi một cái là chạy hết trơn trọi. Mấy ông thổi một cái nghe mùi bia với rượu. Còn các bà thổi một cái là nghe tiền, vàng, áo nào, tài sản, hơn thua, ích kỷ. Sư nói là nói thật, phải không? Ai cũng có tánh tật. Cho nên mình phải tu thì phải nhìn thẳng vào cái thói hư tật xấu. Hôm nay lên cúng dường có phước quá, có phước quá. Mình cứ chỉ nói chữ phước mà không suy về cái tội thì cái phước đó không trọn vẹn. Thế bà Visakha này nết hạnh tư cách cao quý, là một cư sĩ thôi mà thanh tao dịu dàng, lý luận là sắc bén, cuốn hút mọi người. Bà cất tiếng nói là mọi người phải nghe. Còn sau mình cất tiếng nói, người ta bỏ chạy hết trơn. Ông xã nói thôi thôi tôi lạy bà im đi, bà nói nữa tôi ra khỏi nhà. Nó do mình nói cái gì mà ta chạy. Cho nên bây giờ phải tập nói lời đoan trang nết hạnh. Mà nếu nói không được thì niệm Phật, thì nghe kinh, nghe Pháp. Bây giờ cái thời đại công nghệ 4.0 này, ai cũng có cái iPhone trong tay, mở ra mà nghe Pháp. Chứ bây giờ còn mở ra mà xem những cái trò hí hố, hí luận ở trên đời, giống như nào, ca nhạc nhăng nhít, những màn kịch, màn phim mà đi đến kết cuộc cũng là sanh lão bệnh tử, khổ đau. Thì các vị nạp những cái hạt giống vô trong tâm thức của mình để làm gì kia chứ? Cho nên sư nhắc lại bà Visakha, bà nói lên mà các vị bà La Môn đa văn học thức thời đó chỉ biết cúi đầu im lặng. Bà nói đúng chánh pháp. Còn mình nói ra những lời còn rất là thô thiện, xuất phát từ lòng tham, sân và si. Chính vì vậy gieo hạt giống Bồ Đề là phải tu từ thân, từ miệng và từ ý. Bà Visakha khi lấy chồng thì chồng bà lại là ngoại đạo, chứ không phải là cùng là người Phật tử như bà. Mà bằng đức hạnh, sự khéo léo, lòng hiếu thảo, bà cảm hóa cả gia đình chồng. Các vị thấy mình có làm được như vậy không? Thấy không nào? Bà cảm hóa cả gia đình chồng, bà thuyết phục cả gia đình chồng cung thỉnh chư tăng và Đức Phật về nhà bà để cúng dường trai tăng. Mà cái nhà ngoại đạo là người ta chỉ thích thờ bà La Môn thôi, chứ người ta không thích tăng đoàn Đức Phật. Nhưng mà khi thấy tăng đoàn của Phật đến nề nếp trên dưới trang nghiêm, Dung mạo các vị xuất gia thì từ ái, bao dung và trí tuệ, tự nhiên là nhiếp phục được các hàng mà gọi là cư sĩ ngoại đạo. Đến mức độ mà người cha chồng vốn rất ghét Đức Phật, rất ghét tăng đoàn, mà nghe lời pháp, nhìn thấy tăng đoàn trang nghiêm chánh hạnh mà xúc động, hoan hỷ chưa từng có. Sau thời pháp của Đức Phật, ông liền chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Một người ngoại đạo nghe pháp mà còn đắc đạo. Mình là Phật tử, mà tại vì mình chưa chịu tu thôi. Mình tu thì cái cánh cửa Niết Bàn không phải là chuyện xa vời. Cho nên ông xúc động ôm chân Phật khóc và gọi người con dâu, đó là một người mẹ mà mở cánh cửa bất tử cho ông. Người cha chồng mà phải là ngưỡng mộ người con dâu đã cho mình con đường an lạc đi đến chánh pháp. Ông mới xuất ra tiền vàng nữ trang, những gì quý nhất, để mua tặng cho người con dâu một cái áo đắt giá nhất trên trần gian. Cha chồng tặng con dâu, tại vì người con dâu đem lại niềm an lạc và hạnh phúc cho gia đình ông. Còn mình sống mà lời qua tiếng lại mà khổ đau là vì ích kỷ, là vì hơn thua, là vì những cái sân si rất là thô thiển trong đời sống phàm tục. Về sau này nè, bà đi lên tinh xá nghe pháp, bà để quên cái áo lại tinh xá, mà các vị thị giả Phật kiếm bà để trao lại. Bà nói: tôi đã quên thì tôi sẽ cúng dường luôn cái áo đó, ai mua được thì tôi sẽ lấy tiền đó để cúng dường. Các vị biết cái áo đắt giá quá, đâu có ai mua lại nổi. Bà mua lại, rồi bà lấy cái số tiền đó xây dựng nguyên một giảng đường Lộc Mẫu. Cho nên công đức của bà Visakha rất là tuyệt vời. Đạo Phật chúng ta hay lắm, gieo một công đức làm như sợi tóc cũng rất là hoan hỷ, mà làm được những việc to lớn như bà Visakha cũng rất tuyệt vời. Gọi là đạo Phật mở cho chúng ta một cánh cửa bất tử cho tất cả mọi con người, không phân biệt bất cứ ai. Các vị nghe có hoan hỷ không ạ? À? Thì trước khi mà kết thúc những lời chia sẻ sáng hôm nay, sư cũng muốn nói đến cái công đức của bà. Vì lòng kính trọng và ngưỡng mộ tăng đoàn của Đức Phật mà chính bà xin Đức Phật hãy thực hiện 8 điều sau. Điều thứ nhất, hãy xin cho bà dâng y cho chư tăng an cư kiết hạ cho đến trọn đời. Lúc đó là bà ở Saravati, và tinh xá thời đó là kỳ viên tinh xá vườn ôm cấp cô độc. Thì bà nói cái mùa an cư mọi người cứ đến cúng dường và dâng y, nhưng nếu ai không làm, bà xin làm trọn mùa an cư. Phát cái tâm giọng mẫn như vậy, cúng dường thù thắng như vậy. Điều thứ hai, xin cho bà dâng bát cho những tỳ kheo từ phương xa đến, tức là không cứ ở Bồ Đề Đạo Tràng, thấy chư tăng chư ni là xin được phát tâm dâng bát cúng dường. Ngày xưa là tăng ni đi khất thực. Điều thứ ba, bà xin Đức Phật cho bà đặt bát cho chư tỳ kheo tăng và ni khi mà rời xa tinh xá. Ví dụ như mà sư đến đây tu tập 3 tháng, sau 3 tháng sư nói ngày mai tôi sẽ ra đi, thì bà lại xin cúng dường. Nghĩa là đến bà cúng dường, đi bà cúng dường. Và những ai đau ốm, bà xin cúng dường. Ai phát tâm nuôi người đau ốm, bà xin cúng dường. Bà xin phát tâm cúng dường thuốc men, và đặc biệt là xin cúng dường lúa mặt, là một cái loại lúa gì rất quý, cho chư tăng, chư ni. Đối với chư ni, bà xin cúng các y áo, nội y cho chư ni, là quan tâm đặc biệt tới các tỳ kheo ni. Cho nên hình ảnh các vị làm sư nhớ đến bà Visakha. Các vị đến đây hoan hỷ, xúc động, cúng dường, đó là chúng ta gieo nhân, cũng là một người chị, người em của Visakha trong hiện tại và tương lai. Và nếu trưởng lão Cổ Đàm Gotami mất năm 120 tuổi, thì bà Visakha cũng xả báo thân, hóa sanh lên cung trời Đâu Xuất vào năm 120 tuổi. Nghĩa là người làm các công đức cúng dường là họ an lạc, thù thắng, sắc đẹp và sống lâu. Đó. Và 131 kiếp trong cõi Phạm Thiên, sau đó nhập Niết Bàn. Cho nên gọi là thánh nữ, chứ không phải mà lên trời xong rồi xuống đây mà chịu khổ như mình. Cho nên hình ảnh của bà Visakha là thánh nữ, là gương sáng về tín, về giới, về văn, về thí, về tuệ, tròn đầy và cho đến bây giờ vẫn tỏa ngát hương sen. Với các hành giả trẻ đang ngồi hai bên, chúng ta cũng rất là hoan hỷ trong cái ngày tịnh nghiệp đạo tràng đặc biệt hôm nay. Thì sư xin thay mặt đại lao cho ban chức sự có mấy lời khuyến tấn các hành giả an cư. Nếu chúng ta quay về cuộc đời của các hàng thánh đệ tử ngày xưa, họ, người nữ là đều bắt đầu từ nhân, bố thí và cúng dường với niềm tịnh tín trong sạch, rồi cuối cùng mà đắc đạo. Trong thời đại công nghệ 4.0, thiết tưởng các hạ trường tổ chức những chương trình xớt bát cúng dường là nhằm gieo duyên lành cho các hàng Phật tử không phân biệt giàu nghèo, nam nữ, vùng xa hay ở gần. Thì các hành giả chúng ta lại tinh tấn trau dồi tam vô lậu học để xứng đáng với niềm tin của các hàng Phật tử tại gia, xứng đáng là ruộng phước điền cho tất cả chúng sanh. Ngày xưa, cứ một vị thánh đệ tử của Phật nhận một sự cúng dường là có một lời chú nguyện tốt lành cho những người cúng dường. Và theo thời gian, lời chú nguyện đó được thành tựu. Bây giờ, họ cúng dường cho mình cũng phải chú nguyện cho các hàng Phật tử được an vui, được hạnh phúc. Mà cái lời chú nguyện mình được thành tựu là do công đức tu tập của tất cả chúng ta. Các vị nghe rõ chưa ạ? Mình tu tập như thế nào để mình chú nguyện những lời họ đến đây, Phật tử đến là có cái tâm cầu nguyện, thì lời cầu nguyện của họ phải được thành tựu nhờ công đức lành của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu làm sao mà mình chú nguyện cho họ, họ sẽ được an lạc và hạnh phúc trong đời sống. Chúng ta, những hành giả an cư đến với cuộc đời, tri ân cuộc đời. Bởi vì cuộc đời bôn ba, đau khổ, bon chen, còn chúng ta được những phút giây yên bình để sống và tu tập, không lăn lóc trong cơm áo và gạo tiền, để thực hiện trọn vẹn lý tưởng đạo lành hạnh tốt của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Xin tặng toàn thể hội chúng một đoạn thơ sau đây. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà giữa đời thuận nghịch vẫn là thông song. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọ tiếng lòng cảm ơn. Cảm ơn giáo lý Phật Đà giữa đời thuận nghịch vẫn là thong dong. Giữa cuộc đời cuồng quay, chúng tôi được phút giây yên bình tu tập. Tri ân cuộc đời, tri ân những kẻ cảm thấy hối lỗi khi mình vong ân. Tri ân những người oán hận mà nay biết xóa đi những niềm oán hận để tu chữ nhân, chữ hòa. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọ tiếng lòng cảm ơn. Kính bạch chư tôn thiền đức trong ban chức sự hạ trường, kính bạch ni sư Tịnh Diệu, người đang đem một ánh sáng từ bi đi đến với đạo tràng của chúng con. Kính thưa các hành giả an cư thân mến, cùng tất cả quý Phật tử, sáng hôm nay trước khi chúng ta được cúng dường dưới hình thức xớt bát, sư mạn phép được chia sẻ một ít lời pháp thoại có lẽ chúng ta còn muốn nghe nữa. Bởi vì cuộc đời này nó khổ đau lắm sư ơi, con muốn nước cam lồ của Đức Quan Âm hãy tắm rửa cho con, để nỗi khổ niềm đau được trôi đi, để con còn đây niềm hạnh phúc an lạc. Nhưng các vị ơi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thời gian của chúng ta đã hết rồi. Giờ phút này chúng ta hãy chắp tay niệm ơn Tam Bảo, chư Phật, chư Pháp, chư Tăng, niệm ơn các hành giả an cư đã cho chúng ta một ngày được sống trọn vẹn trong chánh pháp. Xin tri ân tất cả đạo tràng tịnh nghiệp an cư kiết hạ chùa Bồ Đề đạo tràng buổi sáng thanh bình hôm nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt Chứng Minh.